Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 27 Quản lý thân thể, tránh thói quen xấu. Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới, thì sức khỏe và sự sống dài lâu của con người tùy thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, môi trường xã hội, điều kiện y tế và ảnh hưởng của khí hậu. Nhưng có đến 60% số lượng và chất lượng sống của đời người là do tác động của cá nhân biết giữ gìn kỷ luật quân bình trong sinh hoạt, như cách ăn uống, làm việc và biết quản lý tốt các cảm xúc của mình. Ngoài ra, những nghiên cứu của Viện Đại học Duke thuộc bang Carolina của Mỹ còn cho biết rằng trong các hoạt động hàng ngày của một người, thường có đến 40% là do các thói quen. Tức là những lề thói của hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần, chứ không phải bởi quyết định do suy xét cẩn thận. Có sự tham gia của lý trí, tình cảm và ý chí một cách chủ động. Điều đó cho thấy thói quen tự nó có một sức mạnh lớn lao đối với cuộc sống của con người. Đến nỗi có người đã ví thói quen như ngọn lửa, có thể soi sáng đường đi hay sưởi ấm chúng ta trong đêm trường lạnh lẽo. Hoặc ngược lại, nó cũng sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ hay giết chết chúng ta không thương tiếc, tùy thuộc nó là thói quen tốt hay thói quen xấu. Lời Chúa trong thư Côlôse chương 3 từ câu 7 đến câu 10 dạy rằng, lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở con dân Chúa tại thành Côlôse là những người đang sống trong tình trạng bị chi phối bởi thói quen của xác thịt từ con người cũ. Và chúng ta cũng vậy. Dù đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, nhưng nếu chưa quyết tâm nhờ cậy Chúa mà trừ bỏ những tánh nết cũ cùng công việc quen thuộc của nó và không nhờ Thánh Linh mà sống và bước theo sự dẫn dắt tươi mới của Thánh Linh thì cũng sẽ không xứng hiệp với địa vị mới trong Chúa của mình và không thể đạt đến sự phước hạnh hay sự hiểu biết đầy trọn trong Chúa. Là quản gia cho Chúa, chúng ta cần quan tâm tránh các thói quen xấu chẳng những sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự sống khỏe mạnh của thân thể mà còn tác hại cả đến phần thuộc linh của chúng ta nữa. Còn khiến chúng ta làm ô danh Chúa và không thể hoàn thành trách nhiệm làm quản gia trong nhà Ngài được. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa cần quản lý thân thể, tránh những thói quen xấu. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau. Khi dựng nên con người theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, Đấng Chí Cao đã ban cho họ những khả năng của lý trí, tình cảm và ý chí để nhận biết Chúa, yêu mến Ngài và có khả năng chọn lựa. Điều này cho thấy con người có thể nhận biết điều tốt hay xấu nếu biết đối chiếu với tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh. Cho nên, khi chúng ta đọc, học và suy ngẫm lời Chúa để làm theo, chúng ta sẽ nhận thức rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 17. Vì thế, cần phải biết cẩn thận giữ gìn thân thể mình được khỏe mạnh và thánh sạch để xứng hiệp với nơi ngự của Đấng Thánh. Trước khi tin nhận Chúa, chúng ta từng sống nếp sống sa đọa, xấu xa, tội lỗi. Nhưng nay chúng ta đã được đổi mới và có lời Chúa hướng dẫn, thì cần phải trừ bỏ những điều đó, biết tiết chế những ham muốn của xác thịt để trở nên ích lợi cho Chúa. Những thói quen xấu không chỉ là những cảm xúc buồn giận, nói hành, nói dối, mà còn là nếp sống thiếu tiết độ dẫn đến nô lệ cho những thói quen tai hại. Ví như về phương diện ăn uống chẳng hạn, nếu biết vâng theo lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ biết khôn ngoan lựa chọn thức ăn sạch và biết điều độ trong cách ăn uống của mình. Đặc biệt là ma lực của bia rượu và thuốc lá đã giết hại nhiều cuộc đời, sa vào kiếp nô lệ cho chúng. Mặc dù bia rượu hay thuốc lá không hề dễ chịu cho những người chưa quen với nó, nhưng đối với những ai không tuân theo lời cảnh báo của Kinh Thánh, không phục Đức Chúa Trời và chống trả nó, chắc chắn người đó cũng sẽ từng bước quen dần và sa vào sự thống trị của nó để trở thành nô lệ cho bia rượu, thuốc lá. Rất khó từ bỏ. Khi không biết quý trọng thân thể Chúa ban cho mình, thì rất dễ dàng đem vào thân thể những nết xấu, thói quen xấu, có thể làm ô uế và hủy hoại đền thờ của Ngài. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết quyết tâm nhờ cậy Chúa để thắng hơn những thói quen xấu, tác hại đến thân thể của mình như say sưa, mê ăn uống, gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thì chắc chắn chúng ta sẽ trải nghiệm sự đắc thắng trong Chúa là kỳ diệu thế nào. Kể cả những người từng lỡ sa vào nghiện ngập cũng đã được quyền năng của Chúa giải thoát khỏi thói quen sa đọa của mình bằng đức tin và nhờ cậy nơi quyền năng của Ngài. Phải trừ bỏ hết mọi thói quen xấu để không còn làm nô lệ cho nó là một điều vô cùng quan trọng đối với con cái của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, mà đã được Ngài mua chuộc bằng một giá rất cao để chúng ta thuộc về Ngài. Hay nói khác đi, chính Đức Chúa Trời mới là đấng chủ tể cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là nô lệ của Chúa. Chúa Giê-xu từng phán rằng, chẳng ai được làm tôi hai chủ, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Vì thế, chúng ta không có quyền để mình lệ thuộc vào những thói quen xấu, làm hại cho mình, để làm tôi mọi cho nó. Nhưng phải kính sợ Chúa, vâng phục Ngài mà chống trả tội lỗi, để trừ bỏ dần mọi thói quen xấu, tác hại đến tinh thần và thể xác của mình, cũng như không đem lại sự đẹp lòng cho chủ của chúng ta. Điều thứ hai, làm thế nào để quản gia cho Chúa có thể trừ bỏ hết mọi thói quen xấu? Nhà khoa học vừa là triết gia Aristotle người Hy Lạp đã nói rằng thói quen là bản năng thứ hai của con người. Điều này cho thấy, ngoài sức mạnh của bản năng bẩm sinh mà Đức Chúa Trời đã phú cho để con người có thể duy trì, phát triển sự sống và thực hiện ý định của Ngài trong cuộc sống của mình, thì thói quen là những hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống của họ và đã trở thành một phản xạ hay một quán tính được định hình sâu đậm, không dễ dàng từ bỏ nó. Nếu cố tâm loại bỏ thói quen này, lại còn khiến chúng ta dễ lặp lại những thói quen đó thêm nữa. Chính sứ đồ Phao-lô từng thú nhận rằng, tôi muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, mà điều dữ cứ dính dấp theo tôi. Theo thư Roma chương 7 câu 18 và câu 21, song tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài điều đó, loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Vì thế, lời Chúa trong Philip chương 2 câu 13 nhắc chúng ta rằng, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Cho nên, nếu chúng ta biết nhờ cậy Chúa, để Ngài thật sự sống và hành động trong chúng ta, thì chúng ta sẽ trải nghiệm sự đắc thắng trong việc trừ bỏ những thói quen xấu đang chi phối hành động trong mình kỳ diệu như thế nào. Hơn nữa, chúng ta cần phải sáng suốt nhìn rõ sự nguy hại của những thói quen xấu để biết cẩn thận tránh xa những nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta dễ lặp lại hành vi đó. Chẳng hạn như, cần phải biết chọn bạn mà chơi để không có cơ hội cho bạn bè xấu làm hư tính nết tốt của mình. Hoặc chia nhỏ công đoạn thay đổi các thói quen xấu khó bỏ thành nhiều phần nhỏ để có thể thực hiện dễ dàng hơn. Quan trọng hơn hết là để có thể lấn áp dần những nết xấu cũ. Lời Chúa ở đây đã dạy chúng ta bí quyết, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy đang đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Nghĩa là chúng ta phải để sự sống mới của Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng mình được sống động, và chính sự sống này chiếm hữu dần con người cũ của chúng ta. Đặc biệt là khi chúng ta mặc lấy người mới, thì Chúa sẽ giúp chúng ta hình thành những thói quen mới, sống tích cực theo lời Chúa dạy, đẩy lui dần những thói quen cũ trong chúng ta. Nếu cứ để những thói quen xấu của con người cũ còn chi phối chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không thể làm tốt công việc của một quản gia cơ đốc. Vì vậy, quản gia cho Chúa cần phải lột bỏ con người cũ, mặc lấy người mới để trở nên hữu ích cho Chúa ngày càng hơn. Cho nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần nhận biết quyền làm chủ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, để biết kính sợ Ngài mà giữ gìn kỷ luật tâm linh, gắn bó mật thiết với Đấng đã hy sinh tính mạng để cứu mình. Nhờ đó, chúng ta luôn được bước đi trong sự sáng của Chúa, phân biệt rõ điều đúng sai, để chúng ta biết cẩn thận trong suy nghĩ, hành động của mình hàng ngày, không buông mình vào những thói quen xấu, làm hủy hoại thân thể cao quý Chúa ban, nhưng biết trau dồi thể lực và trí lực mỗi ngày để có đủ năng lực hoàn thành trách nhiệm là quản gia của Đức Chúa Trời chí cao.
Giờ quỳ trước ngôi cha ngập tràn ánh vinh quang, chúc tôn danh oai nghi của Ngài. Lòng hân hoan thỏa vui bình an, phù che chính Ngài, giữ con mãi gần bên Cha. Chúa ơi, xin gần hơn với con giây phút này, có Cha gần bên vững tin, nguyện hát mãi danh Ngài Chúa ơi. Giêsu đã đến gánh thay bao đớn đau của con, được cầm tay Chúa. Yêu thương tận trong trái.